Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư chỉ đạo Bộ Công an phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cựu sĩ quan quân đội Việt Nam bị truy nã nói sẽ kiên định con đường tranh đấu vì dân chủ. Dân biểu dân chủ Nancy Pelosi nắm ghế Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trở lại. Tàu thăm dò của Trung Quốc đáp xuống phần tối của mặt trăng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 3 tháng 1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 47 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng. Cổng thông tin Bộ Công an trích lời ông Trọng nói, mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng, Tổng Bí thư đầu tiên tham gia vào thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương từ năm 2016, nhắc nhở bộ này. Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái, vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Ông chỉ đạo lực lượng công an phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập lôi kéo, móc nối, tác động tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt trận công tác của lực lượng công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cổng thông tin Bộ Công an cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi nhằm tăng cường sự kiểm duyệt các phát biểu chống nhà nước trên mạng xã hội là một thành công trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Báo Nhân dân trích người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, trong năm 2019, công việc của ngành công an nhiều hơn và phức tạp hơn, rất nhiều nhiệm vụ lớn, khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt. Ông Lê Văn Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, người đã tuyên bố bỏ đảng, nói với VOA rằng ông kiên định con đường tranh đấu dù đang bị công an truy nã. Trao đổi với VOA khi đang ẩn náu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam vào cuối năm 2018, ông Lê Văn Thương chia sẻ.
Hiện tôi đã trốn ra khỏi Việt Nam, nhưng mà hiện giờ an toàn thì có thể nói là không an toàn. Hiện giờ bản thân tôi đang gặp rất nguy hiểm. Nếu như tôi bị cảnh sát khu vực ở đây người ta bắt, người ta sẽ trục xuất ngay tôi về địa phương, về lại Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam người ta đang phát lệnh truy nã tôi.
Nhà hoạt động Lê Văn Thương, 30 tuổi, đồng thời là một nhà kinh doanh nội thất mỹ nghệ ở Quảng Ngãi, hôm 26 tháng 11 năm 2018, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự. Ông Thương cho biết ông từng là thượng úy ngành pháo binh trong quân đội với chức vụ đại đội phó trong một livestream vào tháng 10 năm 2018 được cho là từ Thái Lan. Nhà hoạt động Lê Văn Thương có trưng một quyết định phong quân hàm sĩ quan cấp thượng úy do Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký và bằng sĩ quan từ trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây, Hà Nội. Blogger Lê Thương được cộng đồng mạng biết đến như là một đảng viên từ bỏ đảng, một sĩ quan được quyết định rời bỏ quân ngũ vì cho rằng chế độ mà họ phục vụ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.
Và trong tương lai tôi vẫn làm những cái công việc đấu tranh của mình bình thường. Mình từ trước đến giờ như tôi đã làm. Còn những kế hoạch nó trong cái con đường đấu tranh thì mình không thể nói trước ở cái vấn đề tương lai được. Nên đó cũng là một cái câu hỏi khó. Nên xin phép anh. Còn tôi khẳng định là tôi vẫn đấu tranh như những gì trước đây tôi đã làm và tôi sẽ làm trong cái phạm vi mình có thể làm để giúp phần cho bà con ở trong nước.
Ông Thương cho biết ông đã tự nguyện thoát ly khỏi quân đội vào năm 2016 và đồng thời ngưng sinh hoạt đảng, bỏ đảng, từ đó để mở rộng đường tranh đấu cho phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong một livestream khác, ông xác định ông sẽ chống Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng nếu Bắc Kinh xâm lược chủ quyền Việt Nam.
Có Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mang thai hộ trái pháp luật và hoạt động xuyên quốc gia do một công dân Trung Quốc tổ chức. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 1 cho biết công an đã bắt tạm giam Kai Guolin, quốc tịch Trung Quốc, cùng 3 phụ nữ Việt Nam để điều tra về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo Điều 187 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đường dây này được cho là đã đưa một số phụ nữ người Việt sang Campuchia cấy thai và bị phát hiện khi một trong những phụ nữ được thuê mang thai hộ trình báo công an. Theo điều tra ban đầu, Kai Guolin đến Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2018. Người đàn ông 53 tuổi này đến phòng khám có tên Thiên Hòa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp bác sĩ người Trung Quốc tên Apo và được bác sĩ này giới thiệu Hoàng Thị Thu Trang, 26 tuổi, y tá phòng khám Thiên Hòa, làm người phiên dịch. Vẫn theo trang điện tử của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Guolin nói cho Trang biết mục đích sang Việt Nam là để tìm người mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai. Người đàn ông Trung Quốc này sau đó thuê nữ y tá quê ở Đắk Lắk tìm người có nhu cầu mang thai hộ cũng như làm phiên dịch cho mình. Mỗi lần môi giới thành công, Trang sẽ được trả 5 triệu đồng. Trang sau đó tiếp cận một phụ nữ bán báo dạo trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội có tên Triệu Thị Hằng để giúp tìm nguồn hàng. Vào tháng 9 năm 2018, người phụ nữ 40 tuổi quê ở Thanh Hóa giới thiệu thành công một phụ nữ để Guolin đưa sang Campuchia. Hằng nhận được 100 triệu đồng tiền công và chia lại cho người phụ nữ mang thai hộ có tên NTT 50 triệu đồng theo Sài Gòn Giải Phóng. Đến tháng 11 năm 2018, một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Mai Anh, 23 tuổi quê Nam Định, thông qua Trang và Hằng giới thiệu cho Guolin 6 phụ nữ mang thai hộ. Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ này tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp Guolin trước khi được đưa sang Campuchia để cấy thai. Một trong số 6 phụ nữ đó do lo sợ bị lừa bán sang Trung Quốc đã gọi điện kêu cứu và yêu cầu gia đình báo cho công an. Nhờ đó, lực lượng công an đã lần ra đường dây và bắt giữ 4 đối tượng tại một khách sạn ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 3 phụ nữ cùng bị bắt với Guolin là Trang, Hằng và Mai Anh. Việt Nam cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2015. Sử dụng việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại được coi là hành vi phạm pháp và có thể nhận mức án lên tới 5 năm tù giam theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam được AP bình chọn vào danh sách những bức ảnh đáng nhớ nhất của năm 2018. Trong số 8 bức ảnh chụp từ vệ tinh về những sự kiện nổi bật nhất của công ty Digital Globe do AP công bố hôm 1 tháng 1, hàng không mẫu hạm Mỹ đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 6 tháng 3 năm 2018 trong chuyến thăm 5 ngày xuất hiện bên cạnh hình ảnh các máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đậu trên mặt tàu sân bay. Với tựa đề Trở lại Đà Nẵng, AP xếp hình ảnh vệ tinh cùng một bức ảnh khác của phóng viên hãng tin Mỹ chụp tại hiện trường về tàu USS Carl Vinson tại Đà Nẵng, đứng đầu danh sách, trong đó có cả các hình ảnh về cuộc tập trận ở Nga và dòng chảy nham thạch ở Hawaii. AP nhận định rằng việc một tàu sân bay của Hải quân Mỹ lần đầu cập cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh là một thông điệp gửi đến Trung Quốc. Với hơn 6.000 người, gồm cả phi hành đoàn và binh lính, hai quốc gia Mỹ và Việt Nam đã gửi những tín hiệu tới Trung Quốc, đất nước mà theo AP đang ngày càng muốn thách thức uy thế của Mỹ trong khu vực. Hãng tin Mỹ cho rằng thông điệp này rất rõ ràng khi nhìn từ trên không qua hình ảnh vệ tinh, có thể thấy hàng chục máy bay chiến đấu đang sẵn sàng trên boong tàu. Đây là một bước tiến lớn mang tính lịch sử bởi không một tàu sân bay Mỹ nào có mặt ở đây suốt 40 năm qua. Bằng chuyến thăm này, chúng tôi hy vọng tiếp tục thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. New York Times dẫn lời chuẩn đô đốc John Fowler, chỉ huy cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, nói trong dịp tàu cập cảng Đà Nẵng hôm 5 tháng 3 năm 2018. Tờ Diplomat nhận định, với động thái đưa tàu sân bay USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, Mỹ muốn cho thấy nước này sẽ luôn hiện diện tại Tây Thái Bình Dương với cam kết sẽ bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Wall Street Journal coi chuyến thăm Việt Nam của tàu USS Carl Vinson là lời khẳng định từ Washington cho thấy Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông gây tổn hại tới quyền tự do qua lại cũng như các quy định của luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter, và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Công tố viên hàng đầu của Trung Quốc hôm 3 tháng 1 nói rằng hai người Canada bị giam giữ sau khi Canada bắt giữ giám đốc điều hành của công ty công nghệ Trung Quốc chắc chắn đã vi phạm luật, theo Reuters. Trước đó, giới hữu trách ở Bắc Kinh nói hai người đàn ông, gồm Michael Kovrig, một nhà cựu ngoại giao và cố vấn của nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, và doanh nhân Michael Spavo bị tình nghi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Zhang Jun, Tổng công tố viên Trung Quốc, nói không còn nghi ngờ gì là hai công dân Canada này ở Trung Quốc đã vi phạm luật pháp và quy định của nước ta, họ đang được điều tra theo thủ tục. Trong cuộc họp báo, khi Reuters đặt câu hỏi về thời điểm hai người đàn ông trong cuộc có thể bị buộc tội, ông Zhang nói quá trình điều tra đã được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hai người đàn ông bị giam giữ sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, vào ngày 1 tháng 12 tại Vancouver, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc bà lừa dối các ngân hàng về các giao dịch liên quan đến Iran, khiến các ngân hàng có nguy cơ vi phạm các biện pháp chế tài đang được áp dụng đối với nước này. Vẫn theo Reuters, chính quyền Trung Quốc chỉ đưa ra những chi tiết mơ hồ về việc giam giữ hai người Canada và không đề cập gì đến mối liên hệ trực tiếp với vụ bắt giữ bà Mạnh. Bắc Kinh đã yêu cầu Canada trả tự do cho bà Mạnh và đe dọa sẽ có hậu quả nếu Canada không làm theo yêu cầu này. Canada nhiều lần nói rằng họ không thấy có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ bắt giữ bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập Huawei, với việc giam giữ ông Kovrig và ông Spavo. Nhưng các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh và các nhà cựu ngoại giao Canada khẳng định họ không nghi ngờ gì về việc hai vụ này có liên quan với nhau. Canada nói rằng hai công dân của họ bị giam giữ là điều không thể chấp nhận được, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Trung Quốc nên phóng thích những người này. Theo luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, các hình thức giam giữ và thẩm vấn đặc biệt có thể được áp dụng đối với các vi phạm về an ninh quốc gia. Mặc dù có luật pháp, nhưng hệ thống tư pháp của nước này được kiểm soát chặt chẽ bởi Đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhóm nhân quyền nói rằng điều kiện trong các cơ sở giam giữ của Trung Quốc thường là cơ bản và có thể khắc nghiệt, thiếu đại diện và công bằng pháp lý, làm tăng lo ngại về các cách đối xử đối với các nghi phạm.
Quân đội Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên từ trước tới nay quanh đảo Okinawa. Hãng tin AFP dẫn lại nguồn tin từ truyền thông Nhật Bản hôm 3 tháng 1 cho biết, giữa lúc Washington tìm cách đối trọng một nước Trung Quốc ngày một quyết đoán hơn. Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ nói với đối tác Nhật Bản rằng họ có kế hoạch triển khai các tên lửa địa đối không tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược Okinawa trong năm nay, cho cuộc tập trận tên lửa đầu tiên với đồng minh chủ chốt Nhật Bản, báo Sankei Shimbun cho biết, tuy không tiết lộ nguồn tin. Cuộc tập trận sẽ gồm một bệ phóng tên lửa di động được xem là biện pháp đối phó với các cuộc tấn công tiềm năng từ tên lửa đạn đạo phóng đi từ mặt đất ra biển của Trung Quốc, báo Shimbun cho biết. Trong những năm gần đây, các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên qua lại vùng biển gần Okinawa, nơi đặt căn cứ của phần lớn các binh sĩ Mỹ trú đóng tại Nhật Bản. Các chuyên gia nói các hoạt động hàng hải ngày càng tích cực của Trung Quốc là một phần nằm trong kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát vùng biển trong chuỗi đảo đầu tiên của Nhật Bản, nối liền Okinawa, Đài Loan và Philippines. Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh đang tìm cách chấm dứt sự thống trị quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Tây Thái Bình Dương bằng cách kiểm soát chuỗi đảo thứ hai nối liền chuỗi đảo phía nam Ogasawara của Nhật Bản với đảo Guam của Mỹ và với Indonesia. Các nỗ lực của Trung Quốc nhanh chóng củng cố khả năng quân sự đã làm các nước láng giềng châu Á lo lắng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi năm ngoái nói rằng Trung Quốc đã đơn phương leo thang các hoạt động quân sự của họ trong năm trước. Bắc Kinh khẳng định các hoạt động đó chỉ là để tự vệ. Bất chấp đối đầu quân sự ngày càng tăng, Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nhau và Trung Quốc là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng bất cân bằng thương mại song phương quá lớn đã gây ra những xung đột giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Giữa lúc Washington và Bắc Kinh liên tục trả đũa nhau bằng cách đánh thuế lên hàng hóa trị giá hơn 300 tỷ đô la trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều hồi năm ngoái.
Một nhà ngoại giao Triều Tiên mà cho đến gần đây còn giữ chức quyền đại sứ ở Ý đã mất tích, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hôm 3 tháng 1, sau khi một tờ báo Hàn Quốc đưa tin rằng nhà ngoại giao đó đang xin tị nạn ở phương Tây. Hãng tin AP nói nếu tin này được xác nhận thì vụ đào tị của một nhân vật thuộc thành phần ưu tú của Triều Tiên có thể gây bối rối cho lãnh tụ Kim Jong-un giữa lúc ông này đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao với Seoul và Washington và tìm cách đánh bóng hình ảnh của mình như một tay chơi trên chính trường địa chính trị thế giới. AP và Reuters tường thuật rằng nhà ngoại giao tên là Yo Song-gil đã biến mất cùng vợ sau khi bất ngờ rời đại sứ quán vào đầu tháng 11. Dẫn lời ông Kim Min-ki, một đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, đã được nghe báo cáo tóm tắt của cơ quan tình báo nước này. Trước đó, trong cùng ngày 3 tháng 1, báo Yong-an Ibo dẫn một nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính, đưa tin rằng ông Yo, 48 tuổi, đã nộp đơn xin tị nạn đến một quốc gia phương Tây không nêu tên và hiện ông đang ở một nơi an toàn với gia đình ông và được chính phủ Ý bảo vệ. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Rome nói Bộ Ngoại giao Ý không biết gì về các tin tức này. Một nguồn tin ngoại giao thứ hai cho biết bộ này không có hồ sơ về việc ông Yo xin tị nạn ở Ý. Nguồn tin nói thêm rằng Triều Tiên đã thông báo vào cuối năm 2018 rằng họ sắp cử một đại sứ mới đến Rome. Đây là một thủ tục hoàn toàn bình thường, nguồn tin cho biết. Nghị sĩ Kim của Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng ông có một số thông tin về vụ việc nhưng không thể thảo luận chi tiết. Họ đã rời phái bộ ngoại giao và biến mất, ông Kim nói. Nếu vụ đào thoát này được xác nhận, ông Joe sẽ được ghi tên vào một danh sách đang ngày một dài hơn gồm các nhà ngoại giao cấp cao đã tìm cách trốn chạy khỏi Triều Tiên nghèo nàn, áp bức nằm dưới sự cai trị của ông Kim Jong-un. Choi Yong-ho, phó đại sứ Triều Tiên ở Anh, đã đào thoát cùng gia đình tới Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2016 và trở thành nhà ngoại giao cấp cao nhất làm như vậy ở thời điểm đó.
Nancy Pelosi đã chờ đợi giây phút này khi bà được bầu làm chủ tịch Hạ viện trong ngày 3 tháng 1. Bà là người phụ nữ duy nhất từng nắm giữ chức vụ này và giờ là một trong số các giới chức hiếm hoi được bầu để đảm nhiệm chức vụ này thêm một lần nữa. Theo hãng tin AP, lần gần nhất mà một chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trở lại nắm giữ chức vụ này diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Sự nghiệp chính trị của bà Pelosi, một thành viên của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang California, từng bị đánh giá thấp. Nhưng bằng việc giành lại thế đa số của đảng Dân Chủ và tích lũy số phiếu cho chức chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi đã chứng minh cho những người chống đối thấy họ đã sai. Không ai trong chúng ta là người không thể thiếu, bà Pelosi nói với AP về chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái. Nhưng tôi biết tôi làm rất tốt công việc của tôi. Phát biểu nhậm chức, bà cam kết sẽ vượt qua hố chia rẽ trong quốc hội và trong quốc gia vĩ đại này. Khi duyệt qua các ưu tiên của đảng Dân Chủ, bà đề cập đến việc giảm chi phí chăm sóc y tế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và khôi phục lại sự trung thực trong chính phủ Mỹ. Theo AP, bà Pelosi được xem là một trong số ít các lãnh đạo trong quốc hội có thể hiểu được ông Trump. Cả hai đều xuất thân từ các gia đình nổi tiếng và giờ đang sắp sửa phải điều đình thương lượng với nhau. Ông Trump đánh giá cao những nhân vật có cá tính mạnh và có lẽ trong một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng dành cho bà. Bà Pelosi là một trong số ít các lãnh đạo quốc hội ở Washington không bị ông Trump đặt cho một biệt danh. Tuy nhiên, trước đó, sự trở lại của bà Pelosi không hoàn toàn được đảm bảo. Một nhóm nòng cốt trong đảng Dân Chủ mong muốn có lãnh đạo mới. Họ nói đây là thời điểm để một thế hệ mới lên nắm quyền. Họ tỏ ra chán chường với những quảng cáo công kích của phe Cộng Hòa nhắm vào bà Pelosi được chiếu liên tục tại bang nhà của họ, và họ lo lắng bà sẽ là một lực cản cho nỗ lực duy trì thế đa số của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử kế tiếp. Nhưng lần lượt bà Pelosi đã thuyết phục được thành phần hoài nghi, có trường hợp chỉ trong vài ngày. Một số được trao những vị trí quan trọng trong những ưu tiên lập pháp của họ, và có người còn được đứng đầu các ủy ban đặc biệt. Hơn nữa, ở độ tuổi 78, bà hứa sẽ phục vụ không quá 4 năm nữa trong vai trò lãnh đạo và sẽ nhường bước cho thế hệ tiếp theo. Kết quả chung cuộc cho thấy bà giành 220 biểu quyết thuận của phe Dân Chủ, giành thế đa số trong các ứng viên.
Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hạ viện bà Nancy Pelosi nói dù Tổng thống Donald Trump có cố đến đâu cũng không thể thuyết phục bà cấp tiền để xây bức tường ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico mà ông đã hứa hẹn khi ra tranh cử, theo một bản tin của hãng AP phát đi hồi 7 giờ 50 sáng ngày 3 tháng 1 giờ miền đông Hoa Kỳ. Bà Pelosi nói quyết định đóng cửa chính phủ một phần không có liên quan gì đến Đảng Dân Chủ mà là do yêu sách của ông Trump đòi khoản tiền lớn để xây bức tường. Bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 3 tháng 1 trong chương trình Today của đài NBC rằng Đảng Dân Chủ muốn chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ của ông Trump, nhưng bà không sẵn sàng tài trợ cho bức tường của ông. Bà Pelosi nói thương lượng với ông Trump rất khó khăn vì ông bỏ ngoài tai các luận cứ khoa học, các bằng chứng dữ liệu và sự thật. Một bản tin khác của AP sau nửa đêm ngày 2 tháng 1 cho biết Tổng thống Donald Trump và các quan chức quốc hội có kế hoạch ngồi lại với nhau trong ngày thứ 6, 4 tháng 1, sau khi cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc không đạt được thỏa thuận về ngân sách sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Bà Nancy Pelosi nói với chương trình Today của NBC rằng dự luật ngân sách trình quốc hội khóa mới sẽ không bao gồm khoản tiền dành cho bức tường biên giới của ông Trump. Về phần mình, ông Trump tuyên bố sẽ không mảy may suy chuyển và tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết để đòi bằng được khoản tiền mà ông muốn có để xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Quốc hội khóa mới với Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát họp trong ngày hôm nay, 3 tháng 1. Những thành viên Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện đang cân nhắc liệu có nên chấp nhận gói ngân sách của Đảng Dân Chủ hay không trong trường hợp không có sự đồng thuận của Tổng thống Trump.
Nga đã buộc tội gián điệp đối với cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan. Hãng tin Interfax của Nga đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời một người được hãng tin này mô tả là một nguồn thạo tin. Cục An ninh FSB của Nga đã bắt giữ ông Whelan vào ngày 28 tháng 12 ở Moscow vì nghi ông này làm gián điệp, nhưng cơ quan này không tiết lộ bản chất của những gì mà họ cáo buộc là các hoạt động gián điệp của ông này. Hãng tin Reuters không thể xác minh một cách độc lập bản tin của Interfax. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2 tháng 1 cho biết Mỹ muốn nhận được lời giải thích về lý do tại sao Nga bắt giam ông Whelan về tội gián điệp và yêu cầu ông được trao trả ngay lập tức nếu Bộ xác định được rằng việc bắt giam ông là không xác đáng. Gia đình ông Whelan nói ông đến Moscow để dự đám cưới của một quân nhân thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và ông vô tội trước các cáo buộc về gián điệp bị gán cho ông. Theo luật Nga, tội gián điệp có thể phải nhận mức án từ 10 đến 20 năm tù.
Các công tố viên Ả Rập Xê Út đang đề nghị án tử hình cho 5 trong số 11 nghi phạm bị giam giữ trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Theo lời Reuters, dẫn lại nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết hôm 3 tháng 1, khi một tòa án ở nước này bắt đầu xét xử vụ án. Ả Rập Xê Út cho biết họ cũng đã gửi thư cho công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu về bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến vụ án, vốn đang làm rúng động triều đình Saudi và làm tổn hại danh tiếng của Thái tử Mohammed bin Salman, 33 tuổi. Nhà báo Khashoggi vốn gần gũi với hoàng gia trước khi trở thành người chỉ trích thái tử Mohammed. Ông viết cho tờ Washington Post và nói chuyện với truyền thông quốc tế về chính trị Ả Rập khi ông chuyển đến sống tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. Các quan chức Ả Rập Xê Út đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng thái tử đã ra lệnh giết người tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul và thi thể ông Khashoggi đã bị chặt khúc, đem ra khỏi tòa nhà và giao cho một người địa phương không rõ danh tính. Địa điểm thi thể của ông Khashoggi hiện vẫn còn là một ẩn số. Reuters dẫn một kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai cho biết có những người đàn ông mang theo nhiều vali chứa thi thể với chủ đích đem vào khu nhà của Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Reuters dẫn tuyên bố của công tố viên Ả Rập Xê Út mà hãng thông tấn SPA trích lời cho biết phiên tòa xét xử ban đầu đối với 11 cá nhân bị công tố viên truy tố trong vụ án giết công dân Jamal Khashoggi đã được tổ chức hôm nay tại Tòa án Hình sự Riyadh. Văn phòng công tố viên cho biết họ đang yêu cầu tử hình cho 5 cá nhân trong số 11 người bị truy tố. 10 nghi phạm khác vẫn đang được điều tra. Mặc dù không nêu tên, nhưng công tố viên cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng 5 người phải đối mặt với án tử hình là những người bị buộc tội, ra lệnh và phạm tội. SPA cho biết thêm rằng các luật sư của các bị cáo đã đến tham dự phiên tòa và tòa án đã chấp thuận yêu cầu của 11 người là cho thêm thời gian để chuẩn bị bào chữa. Hãng thông tấn nhà nước không đưa ra chi tiết về phiên xử tiếp theo. Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã sa thải Saud Al-Qahtani, cựu phụ tá hàng đầu của Thái tử Mohammed, Tổng lãnh sự tại Istanbul Mohammed Fulabi và cựu phó giám đốc tình báo Ahmed Al-Asiri vì vụ giết nhà báo Khashoggi. Vương quốc này đã chịu các áp lực quốc tế nặng nề, bao gồm từ phía Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của họ, và Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ cho một nghị quyết quy trách nhiệm cho Thái tử Ả Rập Xê Út về vụ giết người. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ báo cáo và kết luận rằng Thái tử Mohammed đã chỉ huy hoạt động sát hại nhà báo Khashoggi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói vụ giết ông Khashoggi đã được chỉ đạo từ cấp lãnh đạo cao nhất của Ả Rập Xê Út. Tuyên bố hôm 3 tháng Giêng cho biết vương quốc này vẫn đang chờ phản hồi về các yêu cầu đã gửi cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về việc cung cấp thông tin. Tuần trước, quốc vương Salman đã đưa Ibrahim al-Azaf, một cựu bộ trưởng tài chính kỳ cựu, lên phụ trách các vấn đề đối ngoại trong nỗ lực cải thiện hình ảnh vương quốc sau vụ khủng hoảng do vụ giết người gây ra. Ông Azaf đã thay thế ông Adel al-Jubeir và các chuyên gia về chính trị Ả Rập Xê Út nói rằng động thái này phản ánh một nhận thức cho rằng ông Jubeir đã bị mất uy tín về từng giữ vai trò là người biện hộ toàn cầu của Riyadh trong vụ Khashoggi.
Lời cảnh báo hiếm hoi của Apple về doanh thu của tập đoàn này đã làm rung chuyển thị trường tài chính hôm thứ Năm, giữa lúc các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn hơn bằng cách chuyển sang mua trái phiếu và các tài sản ít rủi ro, trong bối cảnh có những lo ngại mới về đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế và doanh nghiệp toàn cầu. Trước đó, các cổ phiếu ở châu Á và châu Âu giảm mạnh, bị dẫn dắt bởi tình trạng bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ, và cổ phiếu giao dịch tương lai của Mỹ báo hiệu chỉ số của Phố Wall sẽ giảm khi thị trường mở cửa sau khi tập đoàn Apple đưa ra con số dự báo về doanh thu thấp hơn. Lần đầu tiên trong gần 12 năm qua, công ty này hạ thấp mức dự báo được quy cho doanh số bán iPhone giảm xuống ở Trung Quốc. Tin này cũng làm rung chuyển thị trường tiền tệ và lãi suất trái phiếu chính phủ của Đức ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Cổ phiếu của Apple đã giảm trong phiên giao dịch sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, và cổ phiếu của hãng được giao dịch ở sàn Frankfurt ở Đức đã giảm 8,6% trong các giao dịch đầu ngày ở châu Âu. Tin tức này đã gây ra sự sụp đổ chớp nhoáng tại các thị trường tiền tệ có ít giao dịch trong kỳ nghỉ lễ, khi lo ngại gia tăng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã khiến các nhà đầu tư đua nhau tìm nơi trú ẩn an toàn là đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền này đã sẵn sàng cho mức tăng mạnh nhất trong một ngày trong vòng 20 tháng qua. Thị trường tiền tệ đã chứng kiến mức độ biến động mạnh trong giao dịch đầu ngày ở châu Á thời kỳ đầu, với đồng yen tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ.
Một tàu thăm dò vũ trụ của Trung Quốc hôm thứ Năm, mùng 3 tháng Giêng, đáp thành công xuống phần tối của mặt trăng, theo Cục Vũ trụ Hàng không Quốc gia của Trung Quốc cho hay. Cơ quan này cho rằng đây là một hoạt động mang tính lịch sử, lần đầu tiên diễn ra và là một thành tựu lớn đối với chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Tàu thăm dò mặt trăng hàng Nga 4 được phóng vào tháng 12 đã hạ cánh nhẹ nhàng vào lúc 2 giờ 26 phút giờ chuẩn quốc tế GMT, tức 9 giờ 26 phút sáng giờ Việt Nam. Sau đó, lần đầu tiên từ trước đến nay, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết tàu đã truyền hình ảnh cự ly gần về phần tối của mặt trăng. Một nửa mặt trăng luôn hướng về trái đất do tốc độ tự quay quanh trục của mặt trăng trùng với tốc độ của nó bay quanh trái đất. Vì vậy, phần lớn nửa bên kia, hay còn gọi là phần tối của mặt trăng, không bao giờ nhìn thấy được từ trái đất. Các tàu vũ trụ trước đây đã nhìn thấy nửa bên kia của mặt trăng, nhưng chưa có tàu nào hạ cánh lên đó. Cuộc hạ cánh mới đây đã vén bức màn bí ẩn về nửa bên kia của mặt trăng và mở ra một chương mới trong cuộc thám hiểm mặt trăng của con người. Theo Cục Vũ trụ Hàng không Trung Quốc nói trong một tuyên bố trên trang web của họ, kèm theo tuyên bố là một bức ảnh màu chụp với góc rộng, ghi lại một hố thiên thạch trên bề mặt của mặt trăng. Tàu thăm dò gồm một tàu đổ bộ và xe thăm dò đã đáp xuống mục tiêu gần cực nam mặt trăng trong hố thiên thạch Volkerman sau khi đi vào quỹ đạo mặt trăng vào giữa tháng 12. Nhiệm vụ của hàng Nga 4 bao gồm quan sát thiên văn, khảo sát địa hình mặt trăng, hình dạng bề mặt và cấu trúc khoáng sản, cũng như đo bức xạ neutron và các nguyên tử trung hòa để nghiên cứu môi trường ở nửa bên kia của mặt trăng. Cuộc hạ cánh này là bước đi mới nhất của Trung Quốc trong cuộc đua nhằm bắt kịp Nga và Hoa Kỳ để trở thành cường quốc vũ trụ vào năm 2030. Bắc Kinh có kế hoạch khởi động việc xây dựng trạm vũ trụ riêng có người vận hành trên đó vào năm tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.